นะมะโมภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะบงสุอะทัตกะมะวะนิยะนะมมะภะมะบงสุอะทัตกะมะ
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Mạn Cật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần đối đáp giữa Bồ Tát Giang Thù và Bồ Tát Di Mạn Cật. Thì hôm nay chúng ta học kỹ lại cái phần này. Hôm bữa chúng ta học bị gián đoạn đó. Ở đây là Bồ Tát Di Mạn Cật nói với Bồ Tát Giang Thù. Tức là nói về các vị Bồ Tát, có các vị Bồ Tát lại không có phương tiện tệ bị chói, có phương tiện tệ gọi là mở, không có tệ phương tiện là chói, có tệ phương tiện là mở. Sao gọi là không có phương tiện bị chói? Nghĩa là Bồ Tát do tâm ái kiến, trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh, đối với các pháp không vô tướng vô tác mà tự điều phục, ấy gọi là không phương tiện tệ bị chói. Sao gọi là phương tiện tệ mở? Nghĩa là không do tâm ái kiến, trang nghiêm cõi Phật, thành tựu chúng sanh, đối với trong ba pháp không vô tướng vô tác tự điều phục mà không có mệt mỏi nhàm chán, ấy gọi là phương tiện tệ mở. Đó. Tức là ở đây chúng ta học kỹ qua cái phần này. Ở đây là Bồ Tát Di Mạn Cật nói là mình cái hai bậc Bồ Tát. Bồ Tát bị phương tiện bị chói và Bồ Tát có phương tiện mà mở, tức là có tệ mà mở. Thì đây hôm bữa chúng ta học thấy một cái điểm. Ở đây ông Di Mạn Cật nói mình làm tất cả các việc mà có một cái tâm. Cái tâm là làm cho mình, hoặc là làm cho cái người thân của mình, hoặc là làm cho dòng tộc của mình, thì đó là Bồ Tát gì? Không phương tiện tệ bị chói. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng là có cái ngã nằm đó hết đó. Ngã mình, rồi ngã người, ngã thân bằng quyến thuộc. Hay nói khác hơn là hôm bữa chúng ta học qua có một câu chuyện đó, phải không? Chuyện này chúng ta học cũng lâu rồi, thì chúng tôi nhắc lại. Tức là ông Sở Trang Vương á, một hôm ông đi rừng, ông đi săn á, phải không? Ông có một cây kiếm rất là quý, được ông vua nước Tề tặng, tức là cái vào cái thời mà sáu nước á, nước Sở, nước Triệu, nước Tề, nước Yên, nước Tần. Vân vân. Mà cây kiếm ông rất là quý, đi đâu ông cũng đem theo bên mình hết đó. Hôm nay ông đi săn, cái ông rượt theo con thỏ cho nên nó rớt cây kiếm mất. Tất cả mọi người từ quan đến những người mà hầu cận bên ông ai cũng buồn hết đó. Và người ta hỏi ông như thế này: thưa bệ hạ có cây kiếm quý như thế mất có buồn không? Thì ông Sở Trang Vương nói: có ở đâu buồn. Mà hỏi sao ông buồn? Ông nói: vua nước Sở mất kiếm, người nước Sở được kiếm, ha, không có gì buồn hết đó. Thì cái câu chuyện nó, khi mà ông nói ra rồi thì cái câu chuyện này ai cũng tắm tắt khen ngợi ông hết đó, phải không? Nhưng mà khi mà đến tay Khổng Tử, Khổng Tử nó cũng chưa có được. Bởi sao? Tức là những vị đệ tử của Khổng Tử hỏi: ông vua mà ông được như thế thì rất là khó lắm, mà sao thầy nó chưa được? Thì Khổng Tử nói một câu: vì ổng còn thấy ổng là vua nước Sở, người nước Sở được. Còn theo chỗ thấy của thầy á, người mất kiếm, người mất kiếm, kẻ được kiếm. Ai cũng tắm tắt vỗ tay khen hay đó. Nhưng mà đến mà, đến khi mà đến đến tay Lão Tử rồi, Lão Tử nói cũng chưa được luôn. Còn thấy mình mất kiếm, còn thấy người được kiếm. Cho nên cái tinh thần của Lão Tử là tinh thần vô vi. Vô vi có nghĩa là không có tạo tác. Đệ tử của Lão Tử hỏi theo thầy thấy sao? Không mất cũng được luôn. Đó. Cho nên cái tinh thần của thiền là nó nằm ngay chỗ đó. Cho nên á, tại sao có một số người họ nói tôi như thế này nè, mà chính tôi chứng kiến luôn. Thầy, con thấy lạ một điều, những vị mà đệ tử của Sông Trúc Lâm hoặc là những người nào mà tu theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì họ phát tâm á, họ cúng dường nha, họ cúng dường á, không những ở trong tâm môn mà nơi nào, bất cứ tu tập pháp môn nào mà của Phật, họ đều dấn thân họ đến là cúng hết. Bằng chứng nhất là tôi quen biết một cái vị này nè, cô là chủ tịch một cái tập đoàn lớn á, gần mười mấy công ty, mà cô là đệ tử của Sư Ông Trúc Lâm là lâu năm á, mà nơi nào mà cần xây dựng, cần kiến thiết, bất cứ tu tập về pháp môn nào, cô đều dấn thân cô giúp đỡ. Mà không những cô giúp đỡ về xây dựng, mà đời sống của một cái ngôi chùa đó, một cái tự viện đó, cô cũng đều phát tâm cúng dường. Nhưng mà ngược lại sao? Ngược lại có những vị tu tập thường thường bám chấp vào chỗ pháp của mình tu, bám chấp vào ông thầy. Nên ai á, ai mà tu mà khác chịu không được. Không? Giống như là hẹn như mình mà giữ giới á, mình giữ giới mà thanh tịnh á, cái mình thấy ai mà phạm giới cái mình ghét lắm. Mình ghét cái sao? Khi mà nghe một cái vị nào đó mà phạm giới, cái trong tâm mình dấy lên một cái niệm đó, tu hành kiểu gì á, đổ địa ngục rồi. Đó. Thì như vậy là mà ngay trong giờ phút đó mình không có khởi một cái tâm niệm mình thương người đó, mình tìm cách mình giúp đỡ người đó. Cho nên cái hạnh Bồ Tát là không thấy mình trì giới, không thấy người khác phá giới. Học đến cái đoạn này nè, trên cái bộ kinh Diêm Ma Cật rất là hay, phải không? Mình siêu việt luôn, mình siêu việt cả gì? Cả trên và dưới. Hỏi tôi là như thế là sao? Tôi nói đơn giản thôi. Trăm ngàn con sông chảy về biển, biển thu nhận hết đó. Vì sao? Biển nó rộng và sâu. Tâm Bồ Tát cũng như thế đó. Tâm Bồ Tát rộng lắm, sâu, cho nên dung nạp hết tất cả các con sông. Còn những con sông thì sao? Dung nạp không có hết. Nước mà lũ ha, vừa rồi nước mà lũ mà nó tràn về, con sông nó chịu không nổi, tràn ra đường luôn, thấy không? Bởi vì sao? Sông nó hẹp quá, hẹp mà cản, rồi mới ổng vào để hợp nè. Họ tôi đưa một cái ý kiến riêng, tôi nói bây giờ mưa ngày mưa đêm luôn cũng lục. Ổng hỏi làm sao vậy? Tôi nói con sông ngày xưa nó lớn lắm, em lớn lắm, mà theo năm tháng, theo thời gian, đất là đá nè, lắc rồi. Bây giờ ông muốn mà cho nước lũ mà nó xuống mà nó không bị tràn ra đường cao tốc á, móc lên đó để chúng ra coi nè, móc lên, móc rộng sâu. Vừa rồi mưa 2 ngày 2 đêm, mưa dữ dội luôn, không có một giọt nước tràn ra đường, thấy không? Tâm mình ban sơ nó giống như con sông vậy, lớn lắm, rộng lắm, thấy không? Do sao? Do mình đối duyên, do mình xúc cảnh, do mình thấy ta, thấy người, thấy đủ hết cho nó lấp. Nên mình tu là để gì? Mình móc rộng sâu, dung nạp, tự nhiên mình là Bồ Tát chứ có đâu. Tưởng là Bồ Tát là cái gì hả? Không có Bồ Tát bằng cái gì đó, phải không? Bồ Tát là không có hào quang, không có thần thông, không có biến hóa gì hết đó. Mà Bồ Tát tâm rộng dung nhiếp. Những vị, tôi nói những vị cư sĩ đó, tôi nói là cô là Bồ Tát rồi đó, hiện thân Bồ Tát trong cuộc đời. Tu mình tu đơn giản vậy đó. Ở trong chúng nè, thấy không? Mình cái gì mình cũng cho nó qua. Tâm mình rộng, tâm mình lớn, tâm mình dung nhiếp Bồ Tát. Bồ Tát đơn giản lắm chứ đâu khó đâu. Đơn giản nhưng mà khó. Đó, cho nên là mình tập cái hạnh Bồ Tát là tâm mình phải rộng, phải lớn, dung nhiếp. Giống như biển vậy ha, biển nó sâu, nó rộng. Đó. Cho nên vừa rồi á tôi ở đây tôi phải nói, ở đây tôi nói là tôi nói cái học cái bộ kinh Di Ma, tôi nói nó hay, nó phải nói là mình dùng cái từ nó cực kỳ là hay luôn. Phải dùng cái từ là không có cái bộ kinh là cái bộ kinh là cực tắc của hạnh Bồ Tát đó. Tôi vào thường chiếu đó, thường thường tôi đi dạy trong trường thiền á, hay vào thường chiếu đó. Đến chỗ thất thầy Đạo Tâm thăm ông, thăm chơi vậy đó, huynh đệ mà. Có một lần ông hỏi, ông nói tôi như thế này: Thầy Định, tôi thắc mắc chỗ này nè. Hỏi thầy thắc mắc làm sao? Tại sao mà ở trong lực hay đâu rồi tôi không biết, nhưng mà nói là cha mẹ mà mất đó, thì cái người xuất gia không được lạy. Thì như vậy á, thầy đọc trong kinh Du Lan, Phật lạy đóng xương. Mà tôi nghe nói tôi cũng gật gật đầu vậy thôi. Thấy không? Thì gần đây nhất có một cái vị giảng sư, ông lên ông nói là ai mà nói kinh Du Lan mà Phật lạy đóng xương á, phỉ báng Phật, nó không đúng. Rồi giờ mình thấy sao? Sở dĩ mà ở đây tôi nói á, là quý vị phải nhớ nha, Phật lịch sử là Đức Phật Thích Ca, mà Phật quyền sử, Phật quyền sử có nghĩa là Đức Phật Thích Ca giới thiệu lại những vị Phật này, nó không nằm trong lịch sử, mà Đức Phật giới thiệu các cảnh giới, chẳng hạn như là Phật A Súc, Phật Dược Sư, vân vân. Thì như vậy Phật lịch sử là cái thân này gọi là gì? Quá thân hoặc là ứng thân. Còn Phật quyền sử là ba thân, nhớ nha: pháp thân, ứng quá thân, quá thân. Cho nên một hôm thiền sư Pháp Nhãn ngài phát nguyện tụng bộ Pháp Hoa, cứ một chữ tụng, cứ một chữ là lạy xuống lạy, hẹn như là kinh ngài đảnh lễ xuống, diệu pháp liên qua quý vụ, mỗi chữ ngài lạy 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 lạy, chỗ nào ngài cũng thành kính lạy đó. Nhưng mà đến cái chữ phân cái ngài cũng dám lạy. Ủa mình là chẳng lẽ lạy cục phân? Bởi vì trong kinh Pháp Hoa nói cái gì? Ông trưởng giả, ông muốn bây giờ con mình nhận cái gia tài này, ông phải đến đứa con của mình làm cái nghề gì? Nghề gì? Nghề hốt phân. Nghề hốt phân thì nó nằm trong kinh Pháp Hoa đúng luôn. Nó đến chữ phân ngài cũng dám lạy. Thấy không? Mình chẳng lẽ mình về mà lạy cái cục phân? Ngay trong giờ phút đó một cái niệm sẹt đó, sẹt đến ngài đại ngộ luôn. Ngài siêu việt giữa cái tối thượng và cái gì? Hả? Cái gì? Giữa cái trên và cái dưới. Phật là mình dùng cái từ là tối thượng, cục phân là hạ tiện, là tầm thường. Thì mình thấy Phật là cao, ở dưới là thấp, chưa vượt thoát cái thế giới nghị nguyên. Mà cái phân ranh này là con đĩa của ý thức, nó là con đĩa của ý thức, nó chưa phải là cái thực tại của bình đẳng pháp giới tánh. Ngay trong giờ phút đó ngài ngộ, thì Phật nhìn đóng xương, Phật nhìn thấy được là đây là gì? Là pháp thân của chúng sanh. Thấy không? Có nhiều người nói, ông này ông lớn tuổi quá, tự nhiên ông đảnh lễ ông kia. Ông đảnh lễ ai? Thứ nhất là đảnh lễ cái y này, cái áo này của Phật. Thấy không? Mà chẳng hạn như bây giờ mình sáng rồi đó, mình đảnh lễ người đó là mình đảnh lễ cái ông Phật tương lai. Nhìn qua cái thân năm uẩn có ông Phật ở đó, mới gọi là kinh điển đại thừa, là thấy bằng cái trực giác bát nhã chứ không thấy bằng trên cái ngôn ngữ văn tự. Ngôn ngữ văn tự nó không có nằm trên đó, thấy không? Mà cái ngôn ngữ văn tự đó, tức là nó có thời gian, nó có không gian. Mà thời gian không gian là con đĩa của ý thức, ngộ vậy đó, thấy không? Cho nên khi mình học qua cái kinh điển đại thừa rồi mới thấy được cái tính chất của các hàng Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này đó. Cho nên mà khi mà Nam Tiền chém mèo, nhớ không? Chiều ngày Triệu Châu về, hồi sáng nhà Đông nhà Tây dành con mèo, tôi hỏi nói không? Không ai nói được hết. Nói được thì than mèo, mà không nói được thì chém mèo. Không ai nói được hết tên tôi chém mèo. Thầy chém mèo rồi bây giờ theo chỗ thấy của ông sao? Lột đôi giày để lên đầu, phải không? Mà trên đầu là cái gì? Đó, là tối thượng. Mà đôi giày là thấp. Giữa cái cao và cái thấp là ngài siêu việt. Cho nên ngài Nam Tiền mới nói giá như hồi sáng có ông là cứu được con mèo. Bởi vì gì? Giành giật con mèo là có cái tâm gì? Chia sẻ phân biệt trên cái nền tảng ý thức. Chặt cái ý thức, ai nói được thì than mèo, mà không nói được thì chém mèo. Thấy không? Chém cái gì? Chém chặt là chặt cái ý thức của ông á đó. Nhìn thì mình hiểu ra cái chỗ đó rồi thì mình thấy lễ cũng được mà không lễ cũng được, cũng có gì, phải không? Nhìn hiểu được cái ý đó rồi thì thấy được cái điều đó rồi thì mới hay ra được rằng Bồ Tát mà làm mà không có tâm ái kiến trang nghiêm cõi Phật, mà làm mà không có nhàm chán, không có mệt mỏi. Cho nên á, cái phương tiện ban đầu là mình vào trong cái cửa cái gì, nhất là gì? Tức là ai mà tu cái hạnh Bồ Tát là mình phải thực hiện ba cái con đường này. Cái con đường thứ nhất là khi mình phát, mình dùng cái từ là phát túc siêu phương á, việc đầu tiên của mình là phải hiến dâng trọn đời, cuộc đời của mình giao phó cho thầy, cho tổ, cho cái quy chế của thiền môn. Làm sao ở trên sách mà sao mình y cứ như vậy? Ngày xưa là tụi tôi đâu có biết cái ấp giáp mà làm Phật sự gì đâu. Sao ông Trúc Lâm cắt tụi tôi đi Canada lên đường, thấy không? Vậy thôi. Rồi cắt ra đây cũng phải tuân thủ, vậy thôi. Quẳng mình cứ ở trong đạo tràng mình tu, quẳng ở trong cái thiền viện mình tu. Đủ nhân viên là ở trên sắp ở đâu, cắt ra đâu, tuân thủ. Rồi cái con đường thứ hai là gì? Con đường thứ hai là mình hiến dâng cuộc đời mình cho cái sự tu tập. Và cái con đường thứ ba là gì? Đó, hiến dâng cuộc đời của mình phụng sự chúng sanh. Mà phụng sự chúng sanh là mình không có nhàm chán, thấy không? Nói bây giờ tôi nói đại chúng thấy một cái điểm nè. cái con đường của mình đi nó không phải là cái gì hết, mà cái con đường mình đi là không có nhàm chán, không có mệt mỏi. Mà muốn như thế là mình phải bắt đầu cái điểm ban đầu này, chứ không có gì hết đó. Cái điểm ban đầu này đó. Cho nên tôi hôm bữa tôi giảng ở ở chùa Diệu Pháp ở Bình Thạnh, tôi mới kể một câu chuyện á. Ông thầy này ông mới kể, ông thầy ông dạy ở trường cao cấp Phật học á, ông cũng quý Sư Trúc Lâm nên cho nên cái thời khóa ông giống giống như các thiền viện vậy đó. Rồi ông có người bạn, thấy không? Người bạn ông nói một câu. Theo á, tôi nói thật với thầy, tôi thấy cái đời tôi nó dễ lắm chứ đâu khó. Nó đơn giản lắm, tôi thấy với thầy đâu cứ gõ mỏ rồi tụng kinh rồi ngồi thiền làm cũng đâu có bao nhiêu. Thì ông thầy nói thì thôi bữa nào rảnh rảnh ông lên chiến đi, rảnh rảnh lên chiến đi, được lên thì lên chứ có đâu. Rồi ông lên cái tỉnh thất thầy đó, ông lên đúng 5 giờ chiều, 5 giờ chiều ông có mặt, rồi tắm rửa xong ngồi uống nước trà chuẩn bị đi nói trên trời dưới biển bạn bè mà. Bỗng nghe hồi chuông bon bon bon. Ủa cái gì vậy, mới 6 giờ mà nghe bon bon rồi, chuẩn bị tụng kinh. Tôi đâu biết tụng kinh đâu tụng, thì không biết cũng lên đi, ai tụng tụng mình ông đứng thôi, ông khỏi cần tụng được ông đứng thôi. Rồi nể ông thầy của ông lên đứng, phải không? Đứng khi 7 giờ xuống chưa kịp mà trời nóng mà, ở Sài Gòn là nóng rồi, chưa kịp cởi áo chàng ra mới ngồi xuống cái uống ly nước trà nữa, bon bon bon. Có gì không, mới giờ này 7:30 mà nghe bon bon nữa, ngồi thiền. Tôi đâu biết ngồi đâu, thì không biết ngồi cũng lên đi, người ta ngồi sao mình ngồi vậy có đâu. Lên sau khi xả thiền xong hết rồi, bắt bình nước lên nấu tiếp nồi nước trà nữa, ngồi uống chuẩn bị tán dốc mà. Nghe hồi cản nữa, ủa cái gì giờ này cản gì nữa, mới 9:30 là cản gì nữa, ngủ. Trời giờ này mà ngủ không, bình thường ở ngoài là 11-12 giờ mới ngủ mà, không, ở đây cái quy chế đã vậy, ông mà không ngủ ông cũng phải nằm, ở đây cái quy định nó vậy chứ không phải là ai cũng ngủ hết, rồi ông đi tới đi luôn có, ông lên không ngủ thì cũng nằm. Rồi mới lên thiền viện, mới lên tỉnh thất mà ngủ không được, ngủ không quen, cái chằn chọc hồi 3 giờ nghe hồi kiển. Trời giờ này mà kiển gì nữa, mới 3 giờ mà kiển gì nữa. Chuẩn bị ngồi thiền. Tôi đâu biết ngồi đâu mà ngồi, thì cứ lên, như hôm qua ông ngồi đó, cứ lên đi, ông lên. Đó. Rồi khi mà xả thiền xong, mới có 6:15 nghe 3 tiếng bản, cóc, cóc cái gì nữa, kiển là gì bản nữa, ăn cơm. Trời giờ này ăn cơm không? Bị ở ngoài tôi 7-8 giờ mới ăn, không ăn cũng phải lên ngồi. Rồi lên ngồi ăn cơm xong, xuống nấu một bình trà chuẩn bị uống, nghe can, ổn cái gì nữa, lao tét. Thôi tôi sợ quá, thôi tôi về. Lên xe, có thật luôn, lên xe đón xe về luôn. Nói thế nào? Cho nên tôi nói quý vị rồi, cái đời sống tu tập là phải có cái túc nhiên, có cái nhân duyên, có cái nguyện lực, có cái tâm phụng sự tha nhân. Ban đầu là nó như thế rồi đó, thì huống chi là sau này mình trưởng thành, mình lớn lên rồi nó còn nhiều khơi hơn nữa, thấy không? Cái Phật sự nó còn gấp trăm gấp ngàn lần như thế nữa đó. Chúng thấy hôm qua thứ nhật tôi vừa đi giảng xong là thứ hai thứ ba là phải có mặt ở Thường Chiếu giảng dạy, rồi bữa nay rồi mai sáng phải xuống trường trung cấp Phan Thiết không có nghỉ, rồi về tối phải tu nữa chứ không phải tối mình ngủ, thấy không? Rồi trên quả đường là lúc nào cũng phải có mặt tụi tôi, chứ không có bỏ được. Cho nên là tôi nói cái này cho đại chúng thấy. Sở dĩ mà tôi nói là gần đây nhất có một số người ta phỉ báng tăng già. Tôi nói mấy ông này vô ăn ngủ không? Đó, vô đi, vô ăn, ai mà vô ăn ngủ tôi nuôi chưa? Thấy không? Chỉ ăn ngủ thôi. Đó. Đói ăn khát uống mệt ngủ tôi nuôi chưa? Khỏi cần tu luôn. Cứ người ta lên ngồi thiền mình cũng bắt ghế mình lên mình ngồi cũng được. Người ta tụng kinh mình không tụng mình lên mình bắt ghế cũng được. Mấy ngày. Nếu mình không có một cái nguyện lực, cái thời xưa và cái túc duyên của đời này thì khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mà huống chi nữa là mình làm tất cả các việc, tu tất cả hạnh mà không nhàm chán, đó gọi là tệ phương tiện mở. Anh nói nè, không mệt mỏi, không nhàm chán, ấy gọi là Bồ Tát có phương tiện tệ mở. Đó. Sao gọi là không có tệ phương tiện bị chói? Nghĩa là Bồ Tát trụ nơi các thứ phiền não, tham dục, sân nhế, tà kiến mà gieo trầm các cõi công đức, ấy gọi là không có tệ phương tiện bị chói. Sao gọi là có tệ phương tiện mở? Nghĩa là lìa các thứ phiền não, tham dục, sân nhế, tà kiến mà gieo trầm các cõi công đức, hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là có tệ phương tiện mở. Thấy không? Quá hay luôn. Tại sao? Ở đây nói nè, mình trụ nơi các thứ phiền não. Hẹn như sáng nay mình nấu cơm mà mình trụ trong đó, mình sân hận, mình bực tức, mình tham sân, mình tà kiến, đó là mình trụ ở nơi sân hận bực tức mà mình làm các công đức này, đó là mình bị chói. Dễ không? Thấy dễ tu không? Hẹn như bây giờ ai bắt mình làm từ thiện đâu. Khi mình làm từ thiện, mình có cái tâm tham ái, có tâm sân nhế, có cái tâm tà kiến. Cho nên lúc trước tôi làm từ thiện, có một cái quỷ này á, sân dữ lắm. Chỉ bà la bà hát, tôi nói thôi cô đừng làm từ thiện, cô ngủ mà nó có công đức hơn á, cô về cô ngủ đi, mà nó còn có công đức hơn là cô làm ba cái này. Thấy không? Nhiều khi mình làm từ thiện mà mình sân hận, mình bực tức, mình tham sân đủ thứ hết. Rồi nhiều khi mình làm từ thiện mà mình làm gì, mình buôn bán ma tí mình đi làm từ thiện nữa mới chết chứ. Đó là trụ ở nơi tà kiến, trụ ở nơi sân hận, trụ ở nơi khát ái, làm các tâm đức bị chói. Còn đây là gì? Lìa các thứ phiền não, khát ái, sân nhé, tà kiến, gieo trồng công đức mà hồi hướng đến cái quả vị Phật. Vậy thôi. Sáng nay tôi nấu nồi cơm, tâm tôi an yên, tâm tôi tỉnh tại, phát một cái nguyện lực. Ngày hôm nay tôi nấu nồi cơm cho đại chúng, phát cái nguyện sau này, nhân này, duyên này, tôi làm Phật để độ chúng sanh. Đó là phương tiện tệ mở. Quá dễ tu chứ đâu khó. Sáng nay tôi nhổ cỏ, sáng nay tôi cuốc đất, sáng nay tôi trồng cây, tâm tôi nó an yên, tâm tôi nó tĩnh lặng, tâm tôi có mặt trong giờ phút thực tại này, chánh niệm tỉnh giác, hồi hướng cái quả vị này, con đường thành Phật. Cái bản đồ nó rõ như ban ngày luôn. Thấy không? Mà tôi nấu cơm mà tôi bực tức, tôi sân hận, tức là bị phương tiện tệ chói. Vậy thôi. Quá là đơn giản. Thấy không? Ngài Văn Thù Sư lợi, những vị Bồ Tát có bệnh kia nên quán các pháp như thế. À, tức là bữa giờ mình học nè. À, nếu mà có bệnh nên quán như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ không phi ngã, ấy gọi là tệ. Tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không biết chán mỏi, ấy gọi là phương tiện mở. Đó. Cái thế gian này nó lạ lắm nha. Bây giờ mình mang cái thân gì, bất cứ thân mà cái thân mà phước đức, mà công đức vô lượng như Đức Phật luôn, vào trong cái thế giới này tự nhiên cũng sanh, già, bệnh rồi mất. Cái thế giới này ngộ đó. Cho nên là mình học cái đoạn sau á, mình học cái đoạn sau mà Phật ở cõi chúng hương á, Phật ở cõi chúng hương á, dặn nha, dặn các vị Bồ Tát, các ông xuống cõi này nha, gặp đệ tử của Phật Thích Ca chớ khởi niệm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thân tướng của các vị Bồ Tát trên cõi chúng hương là 4.000 trượng. 4.000 trượng mình thấy là bằng cái nóc nhà luôn đó, phải không? Rồi xuống đây thấy đệ tử của Đức Phật Thích Ca thì người nào mà cao lắm là giỏi lắm, 1m8, 1m9, 2m thôi, và có thời phó giấy cái niệm đó. Các ông nhớ đừng cái giấy niệm, nếu mà giấy niệm á là nó tổn thất. Nó tổn thất là sao? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tu 10 năm mà vừa giấy niệm cái nó tổn xuống còn là 2-3 năm, phải kéo cái thời gian lại đọc luôn. Sao mình thấy hay lắm? Vì sao? Vì những vị Bồ Tát ở trong cuộc đời này có một cái thệ nguyện lớn lắm mới đi dám đi vào trong cuộc đời này. Cái cõi này nè, cái cõi này mà làm Phật sự là không phải dễ đâu nha. Và mình dùng cái từ là khủng khiếp luôn. Còn các cõi khác làm Phật sự rất là đơn giản. Nghe cái mùi hương vào lực hạnh, nghe cái mùi hương được tam muội, được chánh định chánh thọ, ví dụ đó. Thành ra vào trong cái cuộc đời này là bắt buộc là, chẳng hạn như bây giờ mình đi về cái cõi mình đơn giản ha, ví dụ như về cõi Tây Phương thôi nha. Bây giờ mình nói về cái phần sự thôi. Khi mà có mặt ở cõi giới Tây Phương, buổi sáng dạo một vòng cúng dường 10 phương tịnh độ chư Phật, không rời bữa ăn. Mà ở cõi này á, tôi nói thiệt á, mình chạy lên Trúc Lâm mình giảng hả, tôi bữa tôi nói cái ổ gà nó dầm một cái gọi lên mui luôn. Mà cõi đó đâu có ổ gà, đúng không? Cái cõi tịnh độ 10 phương chư Phật không có ổ gà, cũng có ổ voi, ổ chuột, ổ gì hết á, đi mà phi hành không à, đúng không? Đi giống như là Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Căng đổ quăng. Còn đây tham thì mình đi lên xuống, mà xuống mình muốn chết luôn á, đó. Rồi buổi sáng sao? Buổi sáng mình chạy từ đây vô Thường Chiếu là mất hết gần 1 tiếng rưỡi đó. Mình chạy về Sài Gòn nó hơn gần 2 tiếng đó. Rồi mình chạy về đây nữa đó. Mình ở trong xe nó muốn chết luôn nha. Cái khí hậu nó thay đổi, nó đột ngột. Chứ ở cõi đó là chẳng hạn như là 20 độ, phải không? Là 10 phương cõi nước đều 20 độ hết đó. Còn đây là ví dụ như là 28 độ đi, lên Trúc Lâm nó còn có 17 độ ví dụ. Thấy không? Thì cái cơ thể mình nó như thế nào đó để mà nó tiết ra một cái sinh lực để đáp ứng lại cái môi trường cái cõi đó, thì bắt buộc là tự nhiên nó mệt mỏi, nó sanh ra nhức đầu, số mũi, chóng mặt. Đại chúng tin chứ? Ở đây tôi nói cho đại chúng cái này không phải là tôi nói cho mình thói tâm. Ai mà ban đầu mà mới đi giảng là cũng háo hức đó, thích lắm. Mà giảng chừng 10 năm hoặc là 20 năm bắt đầu á, mình dùng cái từ là sợ nha. Đó, chẳng hạn như là tôi giảng năm tôi là 33 tuổi. 33 tuổi là tôi đi giảng á, giảng ở tại Sư Âm đưa qua Canada giảng á. Là năm nay tôi 54 rồi phải không? Mà nói nhỏ chứ hôm nào đó mà cái đạo tràng này mà điện lên tôi nói thầy ơi bữa nay đạo tràng bận rồi không đi giảng, nói nhỏ nghe mừng ghê lắm. Ở nhà ngày thật. Ở nhà ngày cái mình an yên, cái mình tu có đâu, thấy không? Cho nên nó vào Bồ Tát vào trong cuộc đời này rồi làm tất cả các việc, chắc chắn rằng là anh mang cái thân bệnh nhưng mà không có mệt mỏi, không có nhàm chán. Việc làm này chưa xong tiếp tục. Hoặc là ở cái quốc độ này, mai ở quốc độ khác, đó, tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử làm lợi ích cho tất cả chúng sanh mà không biết chán mỏi đó. Mà vào trong cái thế giới này rồi là già, già là để chúng biết rồi, thấy không? Nhức đầu sổ mũi rồi nhức răng, bao nhiêu thứ bệnh bắt đầu nó kéo theo. Ngày xưa là sư ông kể là khi sư ông mà bệnh cảm cái chịu cũng nói, nhưng mà phát cái tâm nguyện lên giảng rồi tự nhiên giảng nó hết, lúc đó mình cũng tin. Mà bây giờ mình đặt mình ở trong cái giai đoạn đó mình cũng biết đó. Chẳng hạn như là đại chúng thấy á, là cái khí hậu môi trường mình ở đây á, là nói chung sư phụ Thường Chiếu cũng tán thán, đích thân ông cũng tán thán mà. Hẹn đi thấy mình trời mưa không? Trời mưa là tự nhiên con người nó sảng khoái, nó thanh thản. Mà nói nhỏ nghe chứ mà vô Thường Chiếu tôi giảng mà hôm nào trời mưa cái là tôi lắc cái đầu luôn, nó xả bị đan ra. Trời ơi, mình bị cái mũi nữa. Tại chúng mà vô thường chiếu sấm nó biết. Hồi xưa tụi tôi chịu đựng đó. Một lần mà mưa là họ xả bi đan, mà cái bi đan nó nồng nặc, nó nhức cái đầu, nó khó chịu luôn, là về thế nào là cũng bị sụt xịt cái mũi, thế nào là cũng bị cảm chút, thấy không? Thì như vậy, từ cái môi trường này đến cái môi trường khác mà không có mệt mỏi, không có chán nản, vẫn dấn thân vào, tức là đang ở trong định vị của hàng Bồ Tát đi vào trong cái cuộc, cái cõi Diêm Phù Đề này. Thì quý vị mà dấn thân vào con đường này là bắt buộc nha, để bắt buộc chứ không phải là mình nói là tôi tu là tu để gieo duyên, hoặc là tôi tu để chơi, không có. Bắt buộc là cái đời này mình không làm thì chắc chắn là đời sau mình làm. Hoặc là đời sau nữa mình phải đi vào cái con đường này. Mà cái con đường này giúp ích cho chúng sanh hiểu được cái gì là bất thiện, cái gì là thiện. Đó, bắt buộc luôn. Bắt buộc cái đời sống tu tập mình phải đi con đường này. Đó. Cho nên là Bồ Tát có thân bệnh vẫn vào sanh tử tiếp tục độ sanh. Còn cái hàng thanh văn, hàng duyên giác quán chiếu năm uẩn, thấy nó sanh ra có già, có bệnh, có chết rồi, chúng sanh cũng khó độ, nhập niết bàn, vậy thôi. Các ngài cũng điều phục thân tâm giống như hàng Bồ Tát, mà các ngài không tiếp tục dấn thân vào con đường này nữa, mà nhập niết bàn, vậy thôi. Còn sao? Còn phàm phu thì chấp vào năm uẩn, tạo nghiệp, đi trong sanh tử. Còn Bồ Tát cũng nhận cái thân năm uẩn này, mà phát cái nguyện lực vào trong cuộc đời này làm Phật sự, khác nhau. Nhớ nha, đoạn sau mình học rất hay nè. Đó. Lại nữa, quán thân, thân chẳng lì bệnh, bệnh chẳng lì thân, bệnh ấy, thân ấy, không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là tệ. Dầu thân có bệnh mà không hằng diệt, ấy gọi là phương tiện. Ở đây nói nè, lại quán thân, thân chẳng lì bệnh chẳng lì thân, bệnh ấy, thân ấy, không phải mới mà cũng phải cũ. À, nhớ nha, bệnh đó không phải mới mà cũng phải cũ luôn. Thì nghe bệnh này là bệnh gì? Đây, dù thân có bệnh mà không hằng diệt. Chẳng hạn như bây giờ mình tu tập cái mình phát hiện mình có một cái bệnh gì đó, cái mình chán nản, mình u sầu, mình khổ não, cái mình chịu tu mình làm Phật sự nữa. Rồi có khi mình chán cuộc đời người quá, cái mình uống thuốc chuột, gọi là hằng diệt nè, diệt cái thân này, ấy gọi là không có phương tiện. Còn mình mượn cái thân này bệnh minh chứng cho rằng các chúng sanh có thân là có bệnh, nhưng mà tôi có bệnh đây, tôi vẫn làm việc Phật sự điều, thấy không? Thì chúng thấy ngày xưa tôi ho ghê không? Tôi ho ngày ho đêm luôn, tôi đâu có bỏ cuộc đâu. Lên đại chúng mà coi những cái đĩa mà ngày xưa tôi vừa giảng vừa ho, vẫn dấn thân. Chừng nào mà hơi thở hết thôi, còn hơi thở cứ tiếp tục, thấy không? Đó, cho nên gọi là giàu có thân mà không có chán nản, không có diệt nó đi. Bệnh này do đâu? Không mới mà cũng không cũ. Tại sao nó nói là không mới mà không cũ? Đó. Bệnh này do mê lầm đời trước tạo nghiệp, cho nên có cái thân, tức là có cái duyên bệnh. Bây giờ muốn hóa giải cái bệnh này là chỉ có cái công đức làm các việc Phật sự tu tập để hóa giải chuyển hóa. Vì cái bệnh của mình á, mình tin chắc rằng nó không phải là cái định nghiệp, phải không? Mà nó nằm trong cái bất định nghiệp. Bất định nghiệp là ngày xưa mình cũng có tạo tác về cái nghiệp này, nhưng mà nó chỉ đi hai con đường thôi, thân nghiệp và khẩu nghiệp, hoặc là gì, hoặc là ý nghiệp, chứ không có đi bằng ba con đường: ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp, phải không? Cho nên gọi là bất định nghiệp. Còn định nghiệp là thân mình làm, khẩu mình nói, ý mình giấy niệm, thành gọi là định nghiệp. Cho nên tại sao mà sơ tổ Trúc Lâm á, ba hai lần kháng quân Mông Nguyên, ngài tu tập quán thành tổ, bởi vì ngài đi trên con đường gọi là bất định nghiệp. Quân Mông Nguyên rất là mạnh, phải không? Xâm lấn Việt Nam, Đại Việt ngày xưa, thế giặc rất là mạnh, hợp hết các tướng lãnh lại, hội nghị bình thang, hàng hay đánh, những vị tướng giơ tay lên đánh. Đó, mấy ông đánh đó nha, cái ý mấy ông là mấy ông đánh đó. Đó. Rồi bây giờ hợp hết các bô lão hội nghị viên hồng đánh hay hè, các vị bô lão đồng hô đánh. Cho nên cái con đường này đi là con đường gọi là bất định nghiệp, chứ không phải là nằm trong cái định nghiệp. Đó, đây cũng như thế, không phải mới, không phải cũ. Đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm kia, chẳng trụ ở trong ấy, cũng lại chẳng trụ, chẳng điều phục tâm. Hay quá, hay luôn sao? Quá hay. Bồ Tát của ông Di Ma Cật ông nói rất là kỹ nè. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm kia, chẳng trụ ở trong ấy, cũng lại chẳng trụ, chẳng điều phục tâm. Có nghĩa là mình ở trong cái chỗ đó, cái thân bệnh đó, trước tiên nhất là mình điều phục cái thân, kế nữa là mình phải điều phục cái tâm mà không chấp thân và tâm. Chứ không phải mình nói ô bệnh này chắc là do cái nghiệp hay bỏ phế luôn, vẫn uống thuốc, vẫn điều trị bệnh, phải không? Vừa mình điều phục cái thân và vừa điều phục cái tâm là sám hối, tu tập, làm các việc thiện pháp để mà chuyển hóa cái nghiệp. Cho nên cũng lại chẳng trụ, chẳng điều phục tâm, chứ không phải mình bỏ phế nó, mình điều phục gì hết. Chỗ này rất là hay nhân đặc biệt á. Cho nên mình mang cái thân bệnh là mình vừa điều phục về cái thân và điều phục cái tâm, chứ không phải bỏ phế nó. Đó. Vì có sao nếu trụ chẳng điều phục tâm, ấy là pháp của người ngu. Pháp của người ngu. Nếu mà không điều phục tâm là mình bệnh thì mình trách ai? Trách ai? Trách trời, trách đất, trách cha mẹ mình, trách hoàn cảnh, trách xã hội, là mình trách, là mình phan duyên theo vọng tưởng, là pháp của người ngu. Đó. Còn nếu trụ ở điều phục tâm, ấy là pháp thanh văn. Bởi vì sao? Khi mà mình điều phục tâm thì mình thấy cái tâm nó vọng tưởng, cái tâm điên đảo. Bây giờ mình tìm cách mình diệt cái tâm này, mà cái tâm này nó không có thật. Nhớ nha, tâm nó không thật. Tâm không thật cho nên mình mới chuyển được. Chứ nếu mà tâm nó thật, vọng tưởng thật, thì sao mình chuyển được? Phải không? Nó là giả tướng. Cho nên các hàng thanh văn thấy là cái vọng tâm này thật, cho nên tìm cách đoạn nó, trừ nó. Đó, cho nên đưa ra nhiều cái phương pháp để mà đoạn trừ vọng tâm này. Mà hàng Bồ Tát sao thấy được cái vọng tâm này giả tướng không thật, cho nên vì thế Bồ Tát không nên trụ ở nơi điều phục và chẳng điều phục, lì hai pháp ấy gọi là hạnh Bồ Tát. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nằm ở chỗ này. Cho nên các kinh nó có một cái sâu chuỗi, nó sâu lại với nhau chỗ này đó. Ở trong sanh tử không làm hạnh ô uế, trụ nơi niết bàn mà không diệt độ, ấy là hạnh Bồ Tát. Này nó nằm trong kinh Tương Bộ luôn. Lìa các ô nhiễm mà thường ở trong hạnh niết bàn. Có chứ không phải trong kinh Nguyên Thủy đã có rồi. Thì đây gì nè? Tức là mình ở trong sanh tử mà mình không có uống rượu, mình không có ăn thịt, mình không có giết hại chúng sanh, mình không có trộm cướp, thấy không? Mình không có uống rượu, mình không có nói dối vân vân, mà luôn luôn ở trong cái tự tánh niết bàn, cho nên không ở trong niết bàn diệt độ, tức là hạnh Bồ Tát. Tức là luôn luôn mình đang ở trong cái cảnh giới niết bàn mà làm nhiêu ít chúng sanh, đó gọi là vô trụ xứ niết bàn, hay là tự tánh thanh tịnh niết bàn mà điều phục chúng sanh, ấy là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, ấy là hạnh Bồ Tát. Đó, thấy không? Như vậy là ở đây hạnh phàm phu là hạnh gì? Thường thường á, cái hạnh phàm phu á là theo cái tinh thần của ngài Chí Khải đại sư á, ngài nói như thế này nè: quý như ở ngoài đời mình phạm hết các giới đó. Một người phạm hết các giới đó gọi là ác hạnh. Khi mình vào trong này rồi đó thì bắt đầu mình hướng tâm đến tâm bảo, cái mình quy y, cái mình tu tập, mà giống như là chiếc áo nó bị dơ rồi mình giặt cho thật sạch mới mặc được. Còn mà nếu mà mình ngồi đời mình không có phạm một cái giới điều nào hết, thì vài mình tu tập giống như một chiếc áo trắng dễ nhuộm, thì như vậy là cái hạnh phàm phu này là mình ở ngoài đời nó, mình dùng cái từ nó ồn áo quá, nó bận biểu quá, thì bây giờ mình luyện mình trong cái dòng giáo pháp, ở trong cái cảnh giới thiền định, bám chấp vào thiền định, dính cứng vô nó luôn, không chịu làm các việc lợi ích cho chúng sanh từ đời này qua đời khác, đó là hạnh thánh hiền. Để chúng hiểu không? Chán cái động, thích cái tịnh. Động là gì? Động tức là hạnh phàm phu. Chán cái động, vào trong cái dòng giáo pháp của Đức Phật mình tu tập, thích cái tịnh, đó là gì? Chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát vượt thoát cái động và tịnh, siêu việt giữa cái động và tịnh, tức là hạnh Bồ Tát. Đó. Chẳng phải hạnh cấu, chẳng phải hạnh thanh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Đó, lặp lại cái đoạn trên, đúng không? Mà chẳng phải hạnh cấu, chẳng phải hạnh thanh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt qua hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh Bồ Tát. À, hạnh của ma là hạnh gì? Hạnh của ma là hạnh giận dữ, bực tức, ví dụ vậy đó. Ở đây nè, vượt qua hạnh ma rồi, mà hiện hàng phục chúng ma, cho nên mình đến cái chùa mình thấy là cái ông Tiêu Diện, cái ông Tiêu Diện là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm. Hẹn như bây giờ cái Bồ Tát Quán Âm mình thấy ngài mỉm cười, ngài từ bi, đó là ứng hóa thân của ngài ở trong cảnh giới từ bi, cái tâm hạnh từ bi. Nhưng mà khi mà ở trong cái loài mà quỷ dữ á, mà nếu mà cái khuôn mặt mình như vậy, quỷ nó không có sợ, đúng không? Cho nên ngài thấy hiện cái thân là cái ông Tiêu Diện, lè cái lưỡi ra cầm cái cờ, ví dụ nhìn đó. Giống như là bây giờ học sinh mà đang ồn thì cái ông thầy giáo phải gõ bàn cho nó im chứ, chẳng lẽ để cho nó ồn. Mà gõ bàn người ta nhìn ta tưởng ổng là chắc là giận dữ lắm nha, nhưng mà ổng gõ bàn mục đích ổng là cho học sinh nó yên. Cũng vậy, khi mình tu tập giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, cái mình bỏ suốt luôn, thì cái ông thầy có trách nhiệm phải nhắc chứ. Ông tu còn sống, người ta nhắc mình mà sao nó sống. Đây nè, vượt qua hạnh của ma mà phải hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh Bồ Tát. Người tu mình vậy chứ không phải là người tu mình là một bề một chiều, phải không? Đi vào trong cảnh giới chúng ma là phải hiện thân ra như thế để cho hàng phục chúng ma đó. Cầu nhất thiết chí không cầu phi thời, ấy là hạnh Bồ Tát. Đó. Cầu nhất thiết chí là sao? Tức là cầu cái chí của Phật. Cầu cái chí của Phật không phải để mình nhìn cái tâm niệm của chúng sanh rồi mình chê nó, mình khen nó, mà để điều phục chúng sanh. Cho nên không cầu phi thời, ấy là hạnh Bồ Tát. Mình tu tập như thế nào để cho cái tâm mình nó lắng xuống để mình thấy một cái sự kiện nào đó. Nói, à, cô đừng có làm nữa nha, đừng có tiếp tục nữa nha, đừng có tiếp tục con đường này. Tiếp tục con đường này là cái phước mình nó hết, nó giảm. Phải không? Mà phước mình hết, nó giảm thì quả nó đến. Đó. Tôi đã từng nói nhiều người lắm mà sau này xong hết rồi, nói trời ơi thầy nhắc là tụi con mà. Tôi nói cái ông làm cái thế, ông làm cái này nó phải đi đến con đường này. Đó. Cho nên là khi mà tâm mình tu như thế nào để tâm mình lắng, gọi là cầu nhất thiết chí, mà không cầu phi thời. Đó. Tỳ quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh Bồ Tát. tức là quán các pháp không có thực tánh, do duyên hợp tự tánh là không, tự tánh không duyên hợp ấy gọi là sanh, duyên ly tán gọi là diệt. Mà cái sanh cái diệt nó không có thật, tuy biết rằng không thật mà chúng sanh nó còn mê, đúng không? Chúng sanh còn mê. Chánh vị là gì? Chánh vị tức là niết bàn chúng ta hết đó. Chánh vị tức là niết bàn. Chúng sanh nó không biết cái này là thật, nó chấp vào, nó mê, tìm cách gỡ cứu đó, cho nên không vào niết bàn. Cho mình thôi mình nói, ồ chúng sanh này nói nó hoài nó không chịu nghe, thôi tôi nhập niết bàn. Không có, Bồ Tát không có như thế. Tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà giúp đỡ, để mà độ. Mà chúng sanh cần cái gì, nó tâm nguyện cần cầu cái gì, Bồ Tát thực hiện theo cái con đường của họ đi. Đó, cho nên gọi là không nhập vào chánh vị. Tuy quán 12 nhân duyên khởi mà vào các tà kiến ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sanh mà không ái trước ấy là hạnh Bồ Tát. À, tức là mình có cái nhân duyên, mình đi chỗ này chỗ kia mình đổ sanh mà mình không có chấp trước, không có dính mắc, thấy không? Đó là hạnh Bồ Tát. Tuy ưa xa lì mà không hoàn toàn y nơi diệt thân tâm ấy là hạnh Bồ Tát. À, tức là không chấp vào thân tâm mà không đoạn diệt thân tâm, tức là mình ngồi thiền mà diệt tận định đó, mấy trăm năm, 700 năm, 900 năm, 1000 năm. À, tuy ưa xa lì mà không hoàn toàn y nơi diệt thân tâm ấy là hạnh Bồ Tát, tức là xa lì những cái cấu nhiễm mà không xa lì chúng sanh, không xa lì cuộc đời, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải mình nói cái gì cũng không không không, cái mai cái ai cũng thôi không mà chuyện nhật hành đường gì nữa, phải không? Rồi đói cả đám luôn. À, bây giờ mai này mà ông Hiền Đạt mà chi khốn, ông thầy ông giảng cái gì cũng không không, cái xuống sáng gõ tóc tóc xuống rồi mình xuống mình thấy son nồi chảo tự nhiên bất động hết đó. Ngày cũng nói gì, hai ngày ba ngày thử coi, cái gì cũng không không mà gạo chi nữa, mua gạo làm chi, gì cũng không không nữa mà rau làm chi, đó thấy không? Cho nên tinh thần của nhà thiền là từ khước, từ khước tham sân si mà không từ khước cuộc sống, xa lìa hết tất cả mà không xa lìa cuộc sống, đó mới gọi là hạnh Bồ Tát. Vẫn mặc áo hoặc vẫn ăn cơm, mà ngày xưa mình mặc áo mình dính mắt vào cái áo, ăn cơm dính vào cái cơm, làm đâu dính đó, nhưng bây giờ xa lìa hết nhưng mà không hoàn toàn vì cái thân tâm. Học Kinh Nhân Cập mình thấy độc đáo cho đó. Nên tinh thần của thiền phái Trúc Lâm đã nằm trong bộ Kinh Nhân Cập này nè, gọi là cư trần bất nhiễm đó. Ở trong trần mà không có nhiễm, chứ không phải mà lìa cái trần này, vẫn làm các việc Phật sự, vẫn bố thí, vẫn cúng dường, làm tới đâu xa lìa tới đó, làm tới đâu xa lìa tới đó, tức là hạnh Bồ Tát. Đi trong tam giới mà không ngoại pháp tánh ấy là hạnh Bồ Tát, thấy không? Hữu tình là Phật tánh, vô tình là pháp tánh, mà không hỏi ba cõi, nhớ nha, biết ba cõi này giả rồi mượn ba cõi này đi làm Phật sự vậy đó, thấy không? Biết chiếc xe nó không thật mà mượn chiếc xe này đi làm Phật sự vậy thôi, rõ ràng đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành nơi không mà gieo trồng các cõi tâm đức ấy là hạnh Bồ Tát đó. Quán tất cả các pháp đều là không có thật, chúng sanh không thật, các pháp không thật, việc mình làm cũng thật luôn, đúng không? Gọi là Phật sự không qua đạo tràng thủy nghiệt mà vẫn gieo trồng các việc công đức phước đức, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sanh ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành vô tác mà hiện thọ cái thân ấy là hạnh Bồ Tát. Để chúng biết hành vô tác là gì không? Hành vô tác là chấm dứt cái thân sanh tử mà vẫn mượn cái thân sanh tử vào cuộc đời này độ sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành ấy là hạnh Bồ Tát. Đã thấy không? Hành vô khởi là gì? Vô khởi có nghĩa là không có giấy niệm, không có tạo tác. Sáng nay mình đi trên đường mình thấy cái cuốc nằm ngang qua, tâm bất động, tôi không về cái cuốc. Người thứ hai đi cái rầm chế bị tai nạn đó, thấy không? Tu là mình tu có pháp gì kỳ vậy? Tôi gặp cái cuốc nằm ngang ra đường, tự tôi bất động, tôi có giấy niệm, thấy không? Đó là đoạn diệt thân tâm vào cái ngon không. Tôi rõ ràng thường biết, tôi biết rằng cái cuốc này sẽ có người bị, tôi dẹp qua bên, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải là vô khởi là bất động. Ồ, tôi bất động mà cái gì cũng bất động hết, cho nên để đóng rác bất động luôn. Rồi cái trưa cái mình ăn cơm á, vô khởi mà cái xuống mình thấy nồi son chảo, mấy cô làm là mấy ông này làm là động nè, động dữ lắm, còn tôi là bất động, cái tôi lên giường tôi ngủ đó, thấy không? Rồi mai này mình hưởng đi, phước mình hết rồi quả nó sẽ đến, ngộ lắm, thấy không? Ngài A Na Lực, ai làm ơn làm phước xỏ cái kim cho tôi. Bỗng nghe một tiếng nói, đưa Thế Tôn xỏ giùm. Hoảng sợ quá, bạch Đức Thế Tôn, Ngài là vô lượng công đức mà xỏ cái kim chi nữa. Phật nói, ta nhờ cái hạnh gì? Hả? Cái hạnh ưa muốn, cái hạnh ưa muốn làm tất cả các việc nhỏ nhất mà bây giờ mới mau thành tựu. Thấy không? Cho nên gọi là Phật còn bòn phước xỏ kim mà. Mình là cái gì, thấy không? Cho nên là mình nói, ô tôi bất động mà tôi không làm gì hết đó, thấy không? Chỉ có là hai thời cơm cháo là tôi động thôi, hai thời cơm cháo là tôi động thôi, còn bao nhiêu tôi bất động, mình tu cái pháp gì đó chứ không phải. Cho nên là mình làm hết cái gì cũng làm đó, để chúng thấy là cái gì tôi cũng, pháp nào tôi cũng biết, pháp nào tôi cũng xông pha đó. Nó nhỏ nghe chứ, hôm bữa tôi về ông sư phụ còn chiếu á, làm thầy Tâm Hạnh kể là lúc trước mình xây dựng cái thiền viện nè, thì có người cho về báo với sư phụ là có một số người ta phát nguyện ta làm, bây giờ ta không có làm nữa, không biết làm sao ta không có làm nữa. Thì sư phụ chiếu nói, ai thì tôi sợ, chứ cái bản chất của cái định tôi biết, cái làm cái gì nó quyết định cho xong, không sao đâu. Đó, bữa tôi về ông thầy ông nhắc lại á, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn làm cho cái việc Phật sự này tròn đủ, mình ngon chỗ thì sao được, rõ ràng. Nên tôi nói ông thầy Bảo Tú, thôi bây giờ ông coi nhà, lúc đó cũng có chúng, ông coi nhà tôi đi đó. Xuyên suốt 5-6 năm liền là tôi đi qua gần hết 30 nước. Qua bên đó nói thật luôn, vừa giảng dạy mà ai mời đi an vị Phật, tôi cũng an vị Phật. Là mời cái gì mà tụng kinh, tụng gì tôi cũng... Mình dùng cái từ mà giống như mình đi ra nước ngoài để mà tìm một cái con đường để mà làm như thế nào đó để cho cái Phật sự mình nó tròn đủ. Mà vì ai? Xong Trúc Lâm nói, chú phải làm cho xong. Rõ ràng không? Mình vì thầy tổ. Chứ không phải mà nói, ô tôi bất động rồi kệ, tự nhiên nó đến, không có cái gì mà tự nhiên. Đó. Rồi, một ông thầy như tôi nè, cũng ra làm Phật sự giống như tôi, cũng ở Trúc Lâm ra. Ngày đặt đá, thầy phát nguyện vô thất 3 năm để cho sống á. Ở ngoài 30 đệ tử, thầy vô thất 3 năm, bất động mà vô thất là phải bất động đâu có khởi. Ra thất một cái xong thiệt, mà xong toàn cái nhà tranh không, là 30 đệ tử mất luôn đó. Quý vị phải hiểu, mình tu mình phải hiểu, mình đâu phải giống người xưa mà cũ niên diện bích thì năng giải đâu, phải không? Mình đâu phải là thổ đâu, mình đâu phải là tổ cái mình xây mặt đầu dách 9 năm tự nhiên mình mở mắt ra tự nhiên có cái thiền viện, có đó. Mình thấy ai bằng tổ Đạt Ma không? Mình các ngài là đưa cái hình ảnh cho mình coi, cũ niên diện bích, tổ Đạt Ma 9 năm quay mặt vào quách, mà khi mở mắt ra ngài ở đâu? Vẫn ở cái Thiếu Lâm tự, ngài qua đó ngài đâu có say, thấy không? Đó nè, cái hình ảnh nó minh chứng mà, rõ ràng không? Cho nên ông thầy đó, ông vô 3 năm cái ông ra, cái đệ tử đi mất luôn, mà bây giờ say cũng chưa có được hết. Rồi cái người đó ta phát nguyện, ta xây dựng mòn mỏi 3 năm rồi bỏ luôn, 2 trọng làm nữa, thấy không? Người ta nói là cái duyên nó không có đến với mình hai lần. Mình không nắm bắt thời cơ để làm các việc Phật sự là nó xong. Vậy thôi. Cho nên là cái con đường của Bồ Tát đi là các ngài nắm bắt được cái nhân, cái duyên và cái phước của mình nữa. Mình phải ngồi mình quán chiếu cái phước mình đến đâu. Cái phước mình cũng phải giống như tổ, cũng phải giống như Đức Phật. Mà cái phước mình nó cạn, nó mỏng, mình phải làm như thế nào? Hiểu được như thế rồi á, là ti hành vô khởi mà khởi tất cả các hạnh lành. Đó. Đó. Cho nên ở trong vô sanh mà khởi ra tất cả hạnh lành. Khởi tất cả hạnh lành tức là hạnh Bồ Tát. Ti hành lục độ ba la mật mà khắp biết tâm vương tâm sở của chúng sanh, ấy là hạnh Bồ Tát. À, tại sao biết tâm vương tâm sở? Có nghĩa là biết tâm thiện của chúng sanh, tâm ác của chúng sanh để mình thực hiện các phương tiện để độ. Chứ không phải là mình bây giờ mình phát một cái nguyện là thực hiện lục độ ba la mật là bố thí trước, phải không? Để mình nhìn mình biết cái tâm á này nó xạo á đó. Đó rồi không có cho, ví dụ gì đó đó. Hình như có trường hợp là bữa tụi tôi á, ông này ông đến khóc, thấy không, mình biết có hay không. Ông khóc, ông nói là ông có đứa con gái bệnh ung thư rồi, bây giờ ở trên thành phố nuôi bệnh là 2 năm nay á, tài sản không còn gì nữa hết, bây giờ con ông mất rồi. Về ông xin cái quan tài, tất cả tôi hỏi bao nhiêu, ông nói thầy 7 triệu, nói được 7 triệu thì ông lên mua quan tài đi, thì cho ông 7 triệu, cho ông 7 triệu, cái 1 giờ đêm đang ngủ ngon lạnh gõ cửa rầm 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 rầm, mở cửa ra cái gì vậy, thầy giúp giùm cho 2 triệu nữa, hỏi chi vậy, thầy cho quan tài mà ông cho đưa xác về đâu được, cho, thấy không? Mà bây giờ mình quán chiếu là mình thấy ông này ông lụp chụp là cũng có nhưng mà phần nào thôi. Đó. 10 ngày sau ông lên nữa. Hỏi cái gì? Nói thầy cứu cho đến nơi đến chốn. Người ta dùng cái từ là an cư lạc nghiệp. Hỏi là làm sao? Thầy cho con 25 triệu nữa để con cất nhà. Đó. Tôi nói ông này, tôi nghĩ ông đó thật rồi. Không có ai mà cái kiểu gì hết. Cái hồi... Thôi bây giờ tôi cho ông ít tiền ông về xe thôi nha. Cái chuyện trước là tôi biết ông cũng có mà không có đến nỗi nào như thế. Đó. Cho nên là biết được cái tâm sở, tâm thiện, tâm ác của chúng sanh rồi, bây giờ mình tìm cách mình nhắc nhở, mình điều phục họ chứ không phải mình bỏ. Ừ, cái chúng sanh bây giờ cái thế giới này nó kỳ lắm, ví dụ vậy. Thôi, không làm Phật sự nữa. Đó, thì không phải hạnh Bồ Tát. Đó. Ti hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi trời Phạm Thiên, ấy là hạnh Bồ Tát. À, tức là tứ vô lượng tâm là khi mình chết là mình sanh lên cõi trời Phạm Thiên, mình trú ở trong cõi giới Phạm Thiên đó, hưởng cái phúc của chư thiên, quên mất cái con đường độ sanh, thì Bồ Tát không phải như thế. À, ti hành thiền định giải thoát tam muội mà không sanh theo cõi thiền, ấy là hạnh Bồ Tát. Đó. Như vậy đây chúng ta học cho kỹ nè. Ti hành thiền định giải thoát tam muội mà không sanh theo cõi thiền. Có nghĩa là mình tu tập các thiền định mà mình không vào các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà mình lấy cái chỗ mà gọi là chánh định chánh thọ để làm gì? Phát lên 4 cái nghiện lớn. Mà nếu mà đại chúng nhớ nha, hay hạn như mình dùng cái tâm vọng tưởng, dùng cái tâm phan duyên mình phát nghiện chơi vậy thôi, mà mình phải ở trong cái chánh định, ở trong cái tam muội tự tha thọ dụng thân phát cái nguyện lực lớn thì cái dòng pháp nó mới đi theo. Cho nên tôi nói đại chúng rồi nè, có một số cư sĩ hỏi tôi nè, tôi hỏi nhà khách á, Thành Minh biết là ở nhà khách á thì chiếc xe chạy ngang qua ồn không? Ồn Minh? Ồn. Hay lắm, tôi nói cái này nó khoa học, học hết chỗ này.
chúng biết tại sao là ở cao thấp mà cái thấp của tôi nó không có ồn mà cao thấp nó ngay nhà khách nó ồn.
Mà tôi mới đầu tôi cũng tin bao nhiêu cái tôi ngồi thiền. Bữa tôi ngồi thiền cái tôi chiêm nghiệm tôi thấy phải nói. Tôi nói cái này là quý vị, bây giờ mình ngồi ngày 2 thời, bây giờ mình phải ngồi 4 thời, ngồi thiêm. Để chúng biết tại sao cái thất tôi nó ồn không? Biết không? Ai biết? Dễ lắm. Sở dĩ mà nhà khách ồn là nó không có cái vật cản là cái hồ nước. Mà cái thất tôi nó không có ồn. Bữa nào xuống ngồi thiền coi, nó đi qua cái ngọn gió, vuốt. Có cái hồ nước. Khi mà cái lạ lắm, khi mà cái âm thanh của cái xe nó chạy qua nó dội đến thì cái hồ nước nó đánh bạc trở lại, quá hay luôn. Như vậy là khi một người vào trong cái chánh định đó, nó phát ra một cái năng lượng giống như dòng nước vậy đó, ngộ lắm. Cho nên là tại sao bây giờ khoa học nó khám phá tại sao mà nhục thân của lục tổ Huệ Năng, ngài Hám Sơn, ngài Đơn Điền, nó phát hiện ra được rằng khi các ngài vào trong chánh định nó tiết ra một cái dòng nước năng lượng, mà cái dòng nước năng lượng này từ ngày năm tháng nó bao cái thân này lại, thành ra nó thành cái thể rắn, nó cứng hơn kim cương luôn, nên gọi là kim cương. Cái gì? Cái thân giống như là cái pháp thân giống như kim cương, cứng ngắc luôn, đốt không được. Tôi ngồi thì tôi nói đúng rồi, quá hay luôn. Bây giờ khoa học nó mới phát minh thôi, mà cái ngày nó phát minh là cũng cái ngày tôi phát minh luôn. Tôi nói ủa sao mà hay chứ, mình ngồi thiền không có ồn, phát hiện rằng nó qua cái hồ nước. Như vậy là mình ngồi thiền có được cái chánh định là nó phát ra một cái dòng năng lượng, mà cái dòng năng lượng này khi một cái lời người ta chửi mắng mình ngày xưa mình có cái dòng năng lượng này thì nó vô cái lỗ tai mình liền, vô cái lỗ tai mình phân tích bà này bà khi tôi nè, tại sao, tại tôi nghèo hơn bà. Còn bây giờ nó vô không được, vô nó chợt siêu luôn. Nói nhỏ nghe cho mấy vị mà hòa thượng mà các ngài tu đến cái cảnh đó rồi, cũng mình dùng cái từ là nếu mình tu như các ngài nó cũng vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái âm thanh nó không có vô được. Cũng giống như chiếc xe này, nó cái âm thanh chiếc xe nó không có vô được, cái thấp vô được. Nó có cái hồ nước nó cản rồi. Mà chính cái âm thanh này nó vừa vô là cái hồ nước nó bạc ra. Mà ở trên này nghe cái rầm rầm, tôi lên thử rồi, không có hồ nước. Cho nên bữa cái ông kỹ sư tôi mới nhớ lại, ông nói bây giờ thầy muốn khỏi cái âm thanh á thì đào cái hào đổ nước vô, cái chất tượng bằng luôn. Thấy không? Thì như vậy cái mình bước qua cái con đường mà chánh định, hay nói khác hơn là chánh thọ, hay có nói là tam muội hiền tiền, đó gọi là tự tha thọ dụng. Tức là cái này nè nó nuôi lớn lại cái pháp thân đó, và nó tạo ra một cái nguồn năng lượng, cho nên nó không có một cái gì mà nó tác động đến. Còn bây giờ là hả, một cái lời nói là đến với mình là tự nhiên tác động đến, nó phân tích, nó chia sẻ rồi nó mình hậm hực từ một ngày đến hai ngày đến ba ngày, ngố vậy đó. Cho nên mình tại sao mình càng tu mình luyện mình trong cái giáo pháp thì cái tâm mình nó nhẹ lắm, nó nhẹ. Bây giờ mình mới chứng kiến luôn nha, hạn như có những cái trong cuộc họp tôi thấy mấy vị hòa thượng tâm nó bất động lắm, mình nhìn những người có tu. Còn những người không tu nhìn dễ biết lắm, đứng lên chỉ mặt mày, mặt xanh lè luôn, mắt trợn, không có tu. Mà không có tu là cái lời nó là nó tác động vô cái đầu là ông khinh tôi phải không, ông coi thường tôi phải không, ông này ông kia phải không, mắt trợn lên cái môi giật. Là cái âm thanh nó ghê lắm, nó tác động vô là nó vô cái môi mà nó giật vô mắt mình trợn vậy đó. Hay khủng khiếp luôn, phải nói cực kỳ là hay luôn. Mà đa phần tôi chứng kiến luôn nha, tôi nói bây giờ quý vị phải ngồi thiền, bản thân tôi cũng vậy. Tôi làm thật sự gì tôi cũng phải ngồi thiền. Tôi ở tổng cộng hết là 3 cái thiền viện lớn. Chân Không tôi cũng ở, Trúc Lâm tôi cũng ở, Thường Chiếu tôi cũng ở. Những vị nào ở trong chúng mà làm biến ngồi thiền á, một thời gian là hoàn tục hết. Nói thật luôn, hoàn tục. Ở đây tôi không phải hù quý vị đâu. Mà để chúng thấy không, hồi bữa là tôi về Thường Chiếu, tôi dạy trường thiền. Rồi ông thầy ở trường thiền mới kể là có một cái ông thầy, nhà ông hồi xưa làm mấy cái công ty lớn lắm. Đó. Làm công ty lớn lắm rồi. ông mới phát nguyện xuất gia. Xuất gia thời gian cái ông xuất chúng rồi ông ra miền Bắc, rồi ông gặp cái cô nào đó, ông về cha ông buồn quá. Tại sao buồn? Khi ông phát tâm xuất gia, gia đình bán hết công ty vào gần ở Thường Chiếu ở tu tập, bây giờ thấy con mình như thế nó buồn, cái ngã bệnh mới cái mấy năm mất, hôm qua mất tại Thường Chiếu luôn. Rồi mẹ ông thấy vậy mang bệnh luôn, rầu đứa con mình nó như thế. Cho nên bây giờ quý vị, tôi nói dùng một câu là mình đã có một cái tâm nguyện đi xuất gia là mình đi đến đích luôn. Mà bây giờ muốn làm lợi ích cho chúng sanh vào trong cuộc đời này nó nhiều khơi lắm, mà nhờ cái dòng giáo pháp, nhờ cái năng lượng tu tập, cho nên là những cái cơn sóng đó đến là đánh bạc ra hết, đánh ra hết nó mới vô được. Tôi bản thân tôi kinh nghiệm nha, chứ không phải là tôi ông này ông nói chứ ông đâu đi làm gì đâu. Tôi đi làm, tôi đi họp, nó hẹn như á lên mà nói mà tiếp xúc với dân thôi, họ chỉ vô mặt họ chửi thế này mà tôi bất động. Mình thương họ thôi chứ mình không có khởi một cái niệm gì mà giận họ hết á. Vào trong cái buổi họp cũng như thế, bất động. Bởi vì cái lời nói họ không có tác động đến mình nhiều như ngày xưa. Nhờ mình tu tập, tôi nói quý vị là đừng có bỏ tu tập. Mình bỏ sám hối được. Nhưng mà cái giờ ngồi thiền ban đêm hoặc là ban sáng, nhất là ban sáng, không có nên bỏ. Nghe tôi đi, không có nên bỏ. Đừng có nghĩ rằng thôi ở ngoài ít ngồi thiền cũng được, vào trong thất ngồi lầm. Ở ngoài mà không luyện mình trong công phu thì vào thất đó, cái nước càng chết nữa. Rõ ràng không? Ở ngoài mà mình không có luyện mình vào công phu thì khi mình vào thất sao mình tu? Rõ ràng thôi. Cái chuyện đó là chuyện là đương nhiên thôi. Đó, cho nên là khi ở trong cái chánh định, ở trong cái tam muội, ở trong cái dòng năng lượng đó là tự nhiên mình phát lên một cái nguyện. Nguyện gì? Nguyện đại. Nguyện đại tức là cầu đại bồ đề, tức là cầu quả Phật đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là hạnh đại. Vì hai hạnh này thành tựu, tức là lợi mình, lợi tha nhân. Đó là hạnh đại. Ba là thời đại. Dầu cho trải qua ba A Tăng kỳ kiếp vẫn thực hiện cái con đường này, tức là thời đại. Đức đại là gì? Vì đầy đủ các công đức của bậc nhất thường đó, cho nên gọi là đức đại. Bốn con đường này nó là bắt nguồn từ đâu? Từ cái dòng chảy năng lượng của thiền định. Không như mà có đâu, không mà tự nhiên mà nó có. Tôi nói cho quý vị một cái điểm này nè, mình nói cho cái chuyện đời thôi nha, nói chuyện đời thôi, đời cho đừng có nói về chuyện mà thế gian gì hết, chuyện đạo hết đó. Ví dụ sáng nay, đưa ví dụ thôi, ông thầy Minh Thức, ví dụ ông thầy Minh Thức đi, ông đang đi trong cái giảng đường này, các người ta đợi vỏ chuối phải không, đợi vỏ chuối nha, cái ông dẫm lên vỏ chuối nó té cái rầm liền. Tại sao? Vỏ chuối nó trơn quá. Mà cũng tôi luôn, tôi dặm vỏ chuối không bao giờ tôi bị té. Tôi vừa dặm một cái nó trơn một cái tôi tạt cái chân ra luôn. Bởi vì ngày nào tôi cũng tập hết á, tôi tập từ nhỏ đến lớn lần. Thì chúng hiểu không? Nó vừa trơn một cái ha, tôi dẹt cái cẳng ra, tôi đỡ xuống luôn. Để chúng biết hai cái cẳng dẹt ra, biết không? Là tôi tập hàng ngày, hàng giờ luôn, bây giờ tôi vẫn tập. Tôi không có té, nổi cái chuyện đời thôi. Cái chuyện đạo cũng vậy, cái chuyện đạo mà mình tu tập thì mình mới phát ra được cái dòng năng lượng nguyện đại, hạnh đại, thời đại, đức đại. Từ cái dòng năng lượng của tam muội, từ dòng năng lượng của thiền định. Chỉ có con đường thiền định này thôi, ngồi đó không có con đường nào khác hết á. Ngộ lắm. Chỉ có con đường thiền định mới phát ra được cái năng lượng của cái dòng pháp mà từ nơi tự thân của mình. Đó. Tuy hành tứ niệm xứ mà không hằng lìa thân, thọ, tâm, pháp, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tứ niệm xứ, tức là quán thân, hoặc là thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, biết nó như thế rồi nhưng mà không bỏ thân, phải không? Vẫn xúc cảm cái thế giới này để biết được cái nỗi khổ của mình là nỗi khổ của chúng sanh vào trong cuộc đời. Cho nên tuy hành tứ niệm xứ mà không bỏ thân thọ tâm pháp, đó. Tuy hành tứ chánh cần mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành ngũ căn mà phân biệt các căn lợi độm của chúng sanh, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành thất giác chi mà phân biệt trí tuệ Phật, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành pháp chỉ quán trợ đạo mà cứu cánh không rơi vào tịch diệt, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân, ấy là hạnh Bồ Tát. Tức là 37 phẩm trợ đạo tuy hành, đó là hạnh thanh văn. Mà cái hạnh Bồ Tát là không xả bỏ cái cuộc đời này, không xả bỏ chúng sanh, tức là hạnh Bồ Tát. Tóm lại cho nó dễ, ha. Mình học một đoạn nữa để cái phần phẩm bất tư nghì cho nó dễ luôn. Tuy hiện quay nghi thanh văn bích chi Phật mà không xả Phật pháp, ấy là hạnh Bồ Tát. Tuy tỳ tướng thanh tịnh cứu cánh của các pháp mà tỳ sở ứng để hiện thân, ấy là hạnh Bồ Tát. Tức là hiện tất cả các thân, cũng giống như là Tế Công Hòa Thượng ví dụ vậy đó. Rồi những vị mà đi vào trong cuộc đời này hiện ra cái thân là ăn uống giống như phàm phu, mà thật ra là cái tâm rất là thanh tịnh. Cho nên vì mà độ sanh nên hiện ra các tướng giống như là Tế Công Thiền Sư, Phật sống chùa Kim Sơn, Quốc Sư Đại Đăng ở trong dưới gầm cầu độ chúng sanh đó. Tuy quán cõi nước chư Phật hằng tịch diệt như không mà hiện các cõi Phật thanh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Tức là hạnh Bồ Tát là hiện ra tất cả tịnh độ mười phương chư Phật để cho chúng sanh về cõi nước mình tu tập đó. Tuy được Phật đạo chuyển pháp luân vào niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát, ấy là hạnh Bồ Tát. Tức là những vị này là đều là cổ Phật hết, nhưng mà thương chúng sanh tiếp tục hiện vào trong thế giới ta bà này độ sanh nữa. Khi nói lời ấy rồi, đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là những vị mà đi theo Bồ Tát Văn Thù đều phát tâm thành Phật hết, nghe cái này rồi bây giờ không có đi theo con đường thanh văn duyên giác, hay nói hơn là lên các cõi trời, mà đều phát tâm làm Phật để vào trong cuộc đời này độ sanh, do lời nói của Bồ Tát Di Ba Cập tác động đến những vị này đó. Thì bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp, tức là phẩm bất khả tư nghì, tức là cái phẩm này gọi là không thể nghĩ bàn đó. Tức là vào cái phẩm này mình thấy rất là đặc biệt của những vị Bồ Tát thực hiện hạnh Bồ Tát rồi, thì bắt đầu nó có những cái trạng thái nó không ở trên ngôn ngữ văn tự, mà tự nơi thân, tự chứng, nó phát ra những cái hạnh nguyện, mà cái hạnh nguyện này nó bắt đầu đi theo cuộc đời của những vị Bồ Tát đó. Đó. Để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nghiện độ phiền não vô tận thể nghiện đó pháp môn do